Đến câu hỏi thứ 25. Pháp sư giảng ở Lô Sơn hỏi: thấy biết mà động lại đồng sanh diệt, nay tu pháp gì được không sanh diệt? Đó, câu hỏi này cũng là khó. Nói rằng cái thấy biết mà động lại đồng sanh diệt, bởi vì cái gì còn động tức là còn sanh diệt. Nay tu pháp gì được không sanh diệt? Bây giờ tu pháp gì để không sanh diệt đây? Tất cả thấy biết đều là động, mà động là sanh diệt. Bây giờ bảo tu để cho hết sanh diệt, bây giờ tu pháp gì để hết sanh diệt? Ngài đáp: nay nói cái thấy vốn không sanh diệt. Nay nói sanh diệt là từ nơi người thấy sanh diệt. Nếu không bị sanh diệt tức là không sanh diệt. Dễ hiểu không? Trả lời câu nghe sao khó hiểu lắm quá. Ngài dạy: nay nói cái thấy vốn không sanh diệt. Nói cái thấy vốn không sanh diệt. Nay nói sanh diệt là từ nơi người thấy sanh diệt. Nếu không bị sanh diệt tức là không sanh diệt. Lặp lại đôi vài lần thấy cũng khó hiểu như thường. Thì ở đây nói thẳng mà nghe thì tôi phải đi xa hơn một chút. Quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa tay lên hỏi Ngài A Nan: thấy không? Ngài A Nan trả lời sao? Thấy. Phật để tay xuống hỏi Ngài A Nan: thấy không? Ngài A Nan trả lời: không thấy. Bị Đức Phật quở, quên mình theo Phật. Sao vậy? Cái tai là cái đối tượng, là cái cảnh của cái thấy, phải không? Cái tai là đối tượng, là cái cảnh của thấy. Đưa lên thì thấy có tai, để tai xuống thì thấy gì? Thấy không có tai, chứ đâu phải không thấy, phải không? Nếu không thấy mù sao? Như vậy thì cảnh có sanh có diệt, có hiện có ẩn, nhưng mà cái thấy lúc nào cũng hiện tiền. Như vậy thì mình chỉ dính mình với cảnh mà mình quên cái thực mình. Thực mình là cái hay thấy, còn cảnh ở ngoài là cái tai, có đưa lên có hạ xuống, đó là cái cảnh sanh diệt. Còn cái hay thấy nó không có sanh diệt. Như vậy thì khi nào mà chúng ta chạy theo cái cảnh sanh diệt đó thì đó là chúng ta bị sanh diệt. Còn nếu lúc nào chúng ta luôn sống với cái hay thấy không sanh diệt đó thì chúng ta không sanh diệt. Cho nên cái câu đầu: nay nói cái thấy vốn không sanh diệt. Ngài mở đầu như vậy rồi, phải không? Cái thấy vốn không sanh diệt. Bây giờ cái thấy nó tướng mạo sao? Quý vị diễn tả cái thấy cái tướng mạo sao? Tướng mạo sao? Nói tôi nghe coi. Như vậy mà quý vị có thấy không? Có thấy mà không biết tướng mạo sao? Phải không? Còn nếu là thấy cái bàn, thấy bình hoa, thấy cái gì đó thì cái ngoài đó tướng mạo, mà cái tướng mạo là cái sanh diệt, còn cái hay thấy không sanh diệt. Mà mình bây giờ mình thấy mình cứ chạy theo cái sanh diệt, cái tướng mạo ngoài sanh diệt, mà mình quên cái không sanh diệt của mình đó. Vì vậy mà nói rằng nay nói sanh diệt là từ nơi người thấy sanh diệt, từ nơi người thấy cái sanh diệt ở ngoài đó, mà thấy cái sanh diệt ngoài. Nếu không bị sanh diệt tức là không sanh diệt. Không bị sanh diệt tức là không lệ thuộc vào cái tướng sinh diệt ở ngoài đó. Thì lúc đó mình sống được với cái không sanh diệt. Chỉ chưa? Chỉ rõ quá rồi, đâu có dấu diếm gì nữa. Mà tại vì mình lâu nay quen rồi, cứ nghe tiếng, có tiếng gọi là có nghe, không tiếng gọi là không nghe, phải không? Đó, Bởi vậy nên Đức Phật bảo ngài lao la đánh tiếng chuông bon. Hỏi A Nan, ông có nghe không? Dạ nghe. Lao tiếng chuông lặng. Hỏi ông có nghe không? Dạ không nghe. Bị Phật quở lần nữa. Tiếng chuông đánh thì có cái tiếng vang, thì nghe tiếng vang. Khi tiếng vang nó bật đi thì nghe không có tiếng vang, chứ đâu phải không nghe. Đó. Vậy mà cả thế gian cứ lầm lẫn, bởi vậy quên cái thực của mình mà lệ thuộc vào cái cảnh giả bên ngoài. Tướng của cảnh, của tai là sắc tướng, tướng của tiếng là âm thanh, thì cái âm thanh là cái sanh diệt, cái tai là cái tướng sanh diệt. Mà mình cứ nhớ hai cái đó, cho có nó là có mình, không có nó là không mình. Không ngờ không có nó mà mình vẫn hiện tiền. Đó là cái đặc biệt mà tất cả chúng ta tu đều bị mắc lỗi là quên mình theo vật hết. Cái thực mình mà bỏ quên, chạy theo vật sinh diệt ở ngoài. Cho nên ở đây ngài nói hết sức là đơn giản, mà chúng ta nghe hiểu rồi mới thấy nó rất là sâu xa. Cho nên cái câu kết thúc, nếu không bị sanh diệt, tức là không bị chạy theo cái tướng sanh diệt đó, tức là không sanh diệt. Tu bằng cách làm sao cho khỏi sanh diệt, là không chạy theo cái tướng sanh diệt là khỏi sanh diệt. Mà thưa tất cả quý vị, chúng ta có chạy theo cái không, cái sanh diệt không? Có thì tương lai mình sẽ làm sao? Mình phải chết, phải không? Theo cái sanh diệt là phải có sanh, phải có tử. Thì mình đương theo cái sanh diệt là đi đường tử, đi đường chết. Mà quý vị ưng đi đường đó không? Không ưng đi mà tại sao chạy theo? Đó, đó là một cái lý mà thật là hết sức đơn giản mà hết sức là khó. Chúng ta đuổi theo cái sanh diệt thì nhắm mắt chúng ta đi trên đường sanh diệt, không nghi ngờ tí nào hết. Còn chúng ta không chạy theo cái sanh diệt, biết sống với cái thực của mình, thì cái gì lôi mình đi trong sanh diệt được? Ai tu cũng muốn được hết sanh tử, mà cứ đuổi theo sanh diệt hoài, chừng nào hết? Đó là cái lầm lẫn mà tất cả chúng ta đang mắc kẹt phải. Nên cái câu trả lời này mới nghe thì rất là khó hiểu, nhưng mà câu trên á, ngài chứng minh rằng cái hay thấy hay nghe của mình là không sanh diệt, nhưng mà tại vì mình dùng cái thấy nghe đó đuổi theo cái sanh diệt cho nên bị sanh diệt. Bây giờ không đuổi theo cái sanh diệt nữa thì mình hết sanh diệt chứ gì. Nghe nó dễ như trở bàn tay. Nếu tôi đương đi, mà đương đi trên con đường mà có người nói cuối đường á, ở chỗ đó là cái hố, thầy phải dừng. Nghe nói vậy tôi dừng, dễ hay khó? Bước đi nữa thì sụp hố. Bây giờ biết người ta cho hay là đó là cái hố thì mình sao? Dừng lại cái khỏe ru không tốn chút mồ hôi nữa. Phải sao? Vậy mà sao mà không dừng? Cái đó mới là cái lạ lùng đó. Như vậy cái tu không phải là cái khó, mà cái khó là tại mình không dừng được cái tâm điên đảo đuổi theo đó. Thấy không? Cái tâm điên đảo đuổi theo đó, mình dừng không được, cho nên rồi mình cứ khổ. Chứ mình biết dừng lại thì hết khổ ngay. Chứ cái đó quý vị thấy dừng lại và đuổi theo đó là quyền của ai? Mình trọn quyền quá, phải không? Mà không chịu làm. Rồi cứ kêu trời kêu Phật thì sao không cứu con? Cứu sao giờ được? Đường nguy hiểm ta đã cảnh cáo rồi, mà cấm đầu đi mà kêu cứu. Bởi vậy nên thấy mình dễ thương quá, vì ngu quá. Ngu quá cho nên Phật thương. Thương gì ngu chứ không có gì lạ hết.